Kiếm nghịch thương khung, chương 1789, hành trình tinh không 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà tinh trống vô tận luôn luôn có một ít địa phương kỳ quái, nồng độ thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm so với giới vương tinh còn nồng đậm hơn không ít. Đương nhiên những nơi như vậy trong tinh không vô cùng thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyền Thiên phục dụng mấy khỏa đế cấp linh đan bổ sung cương nguyên, lại thuấn di về phía trước nhiều giờ lại đụng phải một tinh cầu có sinh mệnh. Có chút mỏi mệt nên Huyền Thiên cũng hạ xuống tinh cầu tính mạng tên là Ô Nhĩ Tinh này, thuấn di cả ngày trong tinh không tối đen và lạnh như băng, thật sự có chút buồn tẻ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nguồn tải ện phun trên Ô Nhĩ Tinh có thiên địa linh khí so được với Vân Châu, hơi mạnh hơn Trung Châu một ít, hoàng giả như mây, hơn nữa có chút ít đế giả tồn tại, đương nhiên với tư cách là tinh cầu tính mạng trong tinh không, cũng có một ít đế giả cường đại vãng lai, hoặc là dùng nơi này làm chỗ nghỉ ngơi. Huyền Thiên ở lại một tòa khách sạn, đem Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hồ thả ra khỏi thánh đỉnh, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Huyền Thiên tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh phong, lại bỏ Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hồ vào trong thánh đỉnh, tiếp tục chạy đi. Tuy tốc độ của hắn gấp 10 lần với đế giả tư tinh, nhưng mà hắn phải đi hơn một tháng mới có thể đuổi tới Long Hài Cổ Tinh. Long Tử Nghiên từ trên bản đồ này cảm ứng được một tia long khí, hơn nữa bộ dạng của địa đồ này được Xích Dương Long Đế xem trọng, có khả năng Long Hài Cổ Tinh này có quan hệ với thần long, cho nên Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đi nhìn một chút, nhìn xem có thể tìm được thần long chi huyết hay không, hoặc là thiên tài địa bảo, nói chung chỉ cần là nơi có quan hệ tới long thì nơi đó có bảo vật. Huyền Thiên cũng không ngờ rằng hắn ở lại Ô Nhĩ Tinh ở một đêm cũng không lâu lắm, liền rơi vào trong tai của Tần Trinh Hoa. Tuy đế giả xuyên thẳng qua không gian cần thời gian rất lâu, nhưng mà bí pháp truyền bá âm thanh thì vô cùng nhanh chóng. Tần Trinh Hoa biết được Huyền Thiên đến thiên ngoại tinh không thì lập tức mang theo đế giả Thất Tinh Triệu Không, Tề Thắng, từ giới vương tinh đuổi giết tới gần. Thất Tinh, đế giả Bát Tinh có tốc độ không kém Huyền Thiên bao nhiêu, cũng chỉ cần một ngày liền đuổi tới Ô Nhĩ Tinh. Huyền Thiên một đường chạy tới Long Hài Cổ Tinh, trên đường mệt mỏi thì ghé lại tinh cầu sinh mệnh nghỉ ngơi, nhưng những nơi này đều che kín ánh mắt của Tần thị hoàng tộc, biết được tin tức này thì một đường đuổi theo sau lưng Huyền Thiên. Tuy có cái đuôi đi theo phía sau nhưng mà trong thiên ngoại tinh không Huyền Thiên giống như cá vào biển lớn, rồng bay vào trời, cho dù là đế giả cửu tinh đến cũng khó có thể tạo thành nguy hiểm cho hắn, công phu chạy trốn hắn là nhất lưu. Cho nên mặc dù biết rõ sẽ bị Tần thị hoàng tộc chú ý, Huyền Thiên cũng không sử dụng biện pháp biến ảo gương mặt, hiện tại Huyền Thiên đã có thực lực tranh đấu với Tần thị hoàng tộc, không cần lại giấu đầu thụt đuôi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, trong nháy mắt hắn đã đi lại trong tinh không chừng 20 ngày. Ngày hôm nay Huyền Thiên liên tục thuấn di hơn 10 canh giờ, lại có một ít mỏi mệt, nhưng mà thông qua cảm ứng đế giả pháp tướng thì tinh cầu tính mạng ở gần, Huyền Thiên tùy tiện dừng lại trên tinh cầu hoang vu. Dường như cách Long Hài tinh vực một khoảng cách lớn, đều không có tinh cầu tính mạng tồn tại, trong 2-3 ngày kế tiếp trên đường đều không có tinh cầu tính mạng nghỉ lại. Không phải tinh, góc truyện audio.com, cầu tính mạng trên cơ bản đều không có thiên địa linh khí gì, có cũng thập phần mỏng manh, nhưng Huyền Thiên có đại lượng đế cấp linh đan, cho dù ở nơi nào đều có thể khôi phục thể lực thật nhanh. Huyền Thiên hạ xuống tinh cầu hoang vu, so với giới vương tinh thì nhỏ hơn quá nhiều, so với tinh cầu tính mạng cũng nhỏ hơn không ít, đường kính chỉ mấy trăm vạn dặm, Huyền Thiên có thể một hơi là thuấn di vài chục lần quanh tinh cầu này, mặt tinh cầu chỉ toàn là đá, trên nơi này còn có cương phong gào thét, uy lực so với thiên ngoại cương phong bên ngoài giới vương tinh không kém hơn bao nhiêu. Không ít địa phương có một động lớn sâu không thấy đáy, cũng không biết là hình thành như thế nào, cương phong thổi qua phát ra âm thanh to lớn. Tinh cầu này hoàn cảnh ác liệt, cho dù là hoàng giả đều ngây ngốc không bao lâu, cũng chỉ có cường giả đế giả mới có thể dừng lại. Huyền Thiên đem Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hồ từ trong hỗn độn thánh đỉnh thả ra ngoài, một người một hồ hộ pháp cho hắn, hắn lại nuốt vào mấy chục khỏa đế cấp linh đan khôi phục thể lực cương nguyên. Ồ ồ, tiếng gió rít thê lương thảm thiết giống như quỷ khóc, âm thanh này kém theo một ít khác biệt cao thấp giao thoa với nhau. Nghe được âm thanh này Huyền Thiên thì Tiểu Hổ cách đó không xa lại dựng thẳng lưng, thân thể lập tức biến lớn, nâng đầu nhìn lên. Cảm giác yêu thú linh mẫn, thực tế Tiểu Hổ là yêu đế tứ tinh, dường như phát giác cái gì đó. Long Tử Nghiên thấy thế cũng đứng lên, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nhìn xem có động tĩnh gì. Nhưng mà trừ âm thanh cương phong gào thét thì dường như không có gì đặc biệt, trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, cả vùng đất này chỉ có cương phong gào thét, trừ chuyện này còn có âm u, bóng tối, lạnh giá, cô tịch tồn tại. Bành, trong lúc đó một tiếng nổ bao quanh, đại địa chấn động. Huyền Thiên nhìn qua phạm vi 10 dặm bên cạnh đột nhiên nổ tung, một bóng đen từ dưới đất hiện ra ngoài. Bóng đen này là giao xà, toàn thân đen kịt, trên người mọc lân phiến, thân hình dài hơn 10 dặm nhưng dường như không phải điểm cuối cùng. Ồ, quái thú này phát ra âm thanh gào thét như cương phong, thập phần chói tai, thân hình to lớn duỗi ra hơn 10 dặm, giống như ngọn núi cao lớn mở to miệng, cắn tới huyền thiên. Tiến tới gần xem xét thì đây không phải giao xà, trên đầu có hai cái sừng lớn, đây là một cự long. Không, cũng không thể gọi là long, hai cái sừng này giống như hung vật lại phi thường ngắn, khác biệt thật lớn so với thần long. Chân long như thần, oai hùng phi phàm, tuyệt đối không phải sinh vật xấu xí và hung ác này so sánh được. Nhưng mà hung vật này xác thực giống như thần long bảy phần, không giống với giao xà, phải xưng nó là ác long thì đúng hơn. Ác long này ẩn thân dưới đất của tinh cầu hoang vu này, sau đó lại chui vào trong đất lao ra là muốn ăn người, tốc độ cực nhanh, so với đế giả bát tinh tần trinh hoa ra tay còn không chậm hơn bao nhiêu. Có thể có tốc độ nhanh chóng như vậy thì thực lực đầu ác long này không quá kém. Nhưng bởi vì tiểu hổ sớm có cảnh giác, huyền thiên cùng long tự nhiên cũng cảnh giác nên có chỗ chuẩn bị, cho nên ác long này không thể tập kích đặc thù như tần trinh hoa tại phong thần cổ tháp tập kích huyền thiên. Nó vừa mới lao ra khỏi đại địa thì huyền thiên, long tự nhiên, tiểu hổ hai người một hổ đã làm ra phản ứng rồi. Cách chương.